Nghệ An đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam. Truyền thông địa phương ngày 6 tháng 5 đưa tin, một cuộc biểu tình phản đối Linh Mục Đặng Hữu Nam đã diễn ra ở Nghệ An vì hành động trái pháp luật, bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam của vị Linh Mục Công giáo. Theo báo nghệan.com, cuộc biểu tình có đến hơn 2.000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, bao gồm phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên tham gia, để phản đối việc Linh Mục Đặng Hữu Nam rao giảng với giáo dân rằng ngày 30 tháng 4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước. Trong đoạn video đăng trên YouTube, bà Phạm Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quỳnh Lưu, kêu gọi thông qua nghị quyết đề nghị Đảng và Nhà nước khởi tố Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Trước những hành động, thái độ phản động của Linh Mục Đặng Hữu Nam, chúng tôi kêu gọi Hội viên Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu quyết nghị: 1. Yêu cầu Linh Mục Đặng Hữu Nam chấp hành nghiêm pháp luật, không có những lời nói kích động bà con giáo dân làm những việc vi phạm pháp luật để bọn xấu lợi dụng, lôi kéo, gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội. 2. Dừng ngay mọi hành động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức phận của mình đối với những con chiên của Chúa, động viên bà con đoàn kết, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Có lời xin lỗi trước nhân dân những phát ngôn xuyên tạc lịch sử, ý nghĩa và phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã đổ công sức, máu và nước mắt để có được ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. 3. Chúng tôi đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng các cấp ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động phản động, lời nói gây mất đoàn kết, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của Linh Mục Nam, có biện pháp xử lý Đặng Hữu Nam trước pháp luật.
Bình luận về sự kiện này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nói với đài VOA:
những cái lời thóa mạ, lên án, bôi nhọ của họ chỉ làm cho họ mất uy tín mà thôi, chứ không làm cho những người hoạt động như là các cha ở trong Nghệ An mà cũng bị mất uy tín. Bởi vì người dân mới là người biết rõ nhất là các cha hoạt động vì ai.
Theo ông, cuộc biểu tình có hai tác động không hay. Thứ nhất, nó gây ra sự chia rẽ tôn giáo và phù họa cho những vu cáo đối với Linh Mục Đặng Hữu Nam. Thứ hai, theo ông,
ở một khía cạnh khác, trong cái khía cạnh là tôn trọng cái quyền biểu tình, thì tôi nghĩ là nếu mà những cuộc biểu tình như thế xảy ra mà chính quyền không có can thiệp gì cả, thì cũng chả có một lý gì mà những cuộc biểu tình khác xảy ra mà chính quyền lại đi can thiệp, mà lại đi ngăn cản.
Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục hiện đang giúp cho nhiều người dân đòi quyền lợi sau vụ ô nhiễm môi trường do công ty Formosa gây ra ở các tỉnh miền Trung. Một ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình mà nhiều người gọi là cuộc đấu tố, Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết:
những ngày đây, họ đang tìm mọi cách để họ tấn công cha Nam, với em, với đây là ba con. Họ dùng rất là nhiều cái thủ đoạn biểu, như là họ gây chia rẽ, rồi họ đi tuyên truyền, họ gây khó khăn, rồi dọa dẫm những người đi chơi búa hay là các em học sinh đến trường đến lớp, vân vân.
Phản ứng về cuộc đấu tố, trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội trong một buổi giảng lễ trước khi diễn ra biểu tình, Linh Mục Đặng Hữu Nam thông báo cho giáo dân về cuộc biểu tình sắp diễn ra và khen ngợi chính quyền đã thực hiện điều 25 của Hiến pháp Việt Nam, đó là cho phép tự do biểu tình. Ngay sau khi xảy ra cuộc biểu tình, nhiều người đã lên tiếng phản đối hoạt động đấu tố tại Nghệ An đối với các linh mục công giáo. Một trang trên Facebook mang tên Một ngày là cha Nam đã được thành lập với hình ảnh người dân cầm biểu ngữ "Tôi là cha Nam. Nếu chính quyền Việt Nam kết tội cha Thục và cha Nam, tôi xin gánh án thay ở tù hoặc tử hình." Hồng Ngọc, một thành viên tham gia trang Một ngày là cha Nam, nói về cuộc đấu tố:
nhà cầm quyền nhất vu khống và có thể là dùng mọi những cái xuyên tạc đối với một người linh mục và ngăn cản tự do tôn giáo và vi phạm quyền con người.
Song song với hoạt động biểu tình, các cơ quan truyền thông của Nghệ An còn tung ra hàng loạt bài đả kích Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường được xem là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, nhiều cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho các nạn nhân Formosa đã diễn ra tại địa phương và trên khắp các tỉnh thành, thậm chí lan sang các nước khác. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đánh giá, các cuộc biểu tình trên là rất có ý nghĩa và rất có tác dụng, không chỉ trong việc thúc ép chính quyền phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn đối với Formosa, mà còn với tất cả các doanh nghiệp khác đầu tư vào Việt Nam. Ông nói,
cha Nam và cha Thục đã hoạt động rất là có trách nhiệm và đã giúp giáo dân hiểu được vấn đề và cất lên tiếng nói của mình.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một lá thư của tỉnh Nghệ An gửi cho Giám mục Giáo phận Vinh và Linh mục Đặng Hữu Nam vào ngày 26 tháng 4, yêu cầu không cho phép Linh mục Nguyễn Duy Tân, một linh mục hay nói thẳng những tiêu cực của chính quyền, được phép giảng lễ tại Nghệ An trong và sau dịp 30 tháng 4. VOA không liên lạc được với chính quyền tỉnh Nghệ An để xác minh tính xác thực của lá thư này.
Anh Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, người đã chết hồi tuần trước một cách đầy nghi vấn khi bị công an tỉnh Vĩnh Long tạm giam, đã được gia đình an táng chiều ngày 8 tháng 5. Chiều ngày 2 tháng 5, công an Vĩnh Long đã bắt giam anh Tấn, một tín đồ thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, vì tình nghi anh có hành vi lật đổ chế độ và tuyên truyền chống nhà nước. Gần trưa ngày hôm sau, 3 tháng 5, công an cho gia đình biết anh Tấn đã dùng dao cắt cổ tự sát. Chiều muộn cùng ngày, công an bàn giao thi thể của anh cho gia đình. Báo chí Việt Nam đưa tin, công an Vĩnh Long đã mời gia đình anh Tấn xem hình ảnh về quá trình nghi phạm tự sát, chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Trả lời báo chí nước ngoài, cha và em trai anh Tấn nói gia đình anh không tin rằng anh Tấn đã tự sát vì có nhiều điểm vô lý. Cha anh Tấn, ông Nguyễn Hữu Quang, từng nói hôm 5 tháng 5 rằng nếu đến ngày 8 tháng 5, công an vẫn chưa minh oan cho anh, gia đình sẽ đẩy thi hài đến các cửa công ở Vĩnh Long. Tuy nhiên, cuối buổi chiều ngày 8 tháng 5, ông Quang nói với VOA trong đau buồn.
Con tôi thì chôn rồi, mới về chôn hồi 3 giờ chiều nè. Bây giờ thôi tôi cũng không biết làm gì nữa. Bây giờ còn con dâu á, còn thiếu đại gì á, rồi mong làm rõ, là minh bạch cái sự trả lại sự trong sạch cho con, cho chồng nó hay như thế nào thì nó cái nguyện vọng của nó. Còn tôi thì bây giờ tới đây rồi tôi không có nói gì nữa. Các tôi giờ quá đuối rồi.
Còn chị Huỳnh Thị Muội, vợ anh Tấn, nói ngắn gọn với giọng đau đớn.
Chị em mệt mỏi quá rồi, gia đình hết sức rồi, gia đình không có gì nữa hết, em mệt lắm rồi, em không còn sức nói chuyện nữa.
Cha anh Tấn cho biết sau khi anh chết đầy oan khuất, công an Vĩnh Long đã hai lần cử đại diện đến thăm và nói chuyện với gia đình. Lần mới nhất là một phó giám đốc sở công an gặp gia đình sáng 8 tháng 5 trước khi anh Tấn được chôn cất. Ông Quang cho hay phía công an nói gia đình sẽ làm rõ nhân viên công an nào liên quan đến cái chết của anh Tấn nhưng hiện giờ chưa có thông tin gì mới. Trả lời VOA vào chiều muộn 8 tháng 5, ông Trương Thái Hoàng, cán bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, một lần nữa cho rằng anh Tấn tự tử trong trại giam. Ông Hoàng nói đang có một cuộc điều tra xem nhân viên công an nào có trách nhiệm liên quan tới cái chết của anh Tấn.
Theo chỉ đạo của đồng chí là giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh, để là không bao che. Cán bộ chúng ta sai tới đâu thì làm đúng đến đó, làm mọi tất cả mọi việc đều rõ ràng minh bạch. Hiện tại thì những việc điều tra sắp tới chỉ có sếp của tôi mới có thể giải trình, còn hiện tại tôi không có thẩm quyền để giải trình chuyện này.
Cuối tuần trước, ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy nói với VOA rằng ông nghi công an đã giàn dựng cái chết của anh Tấn. Theo ông, công an Vĩnh Long đã ép cung cha Tấn anh cho đến chết và cuối cùng họ giàn dựng lên một hiện trường giả, quy rằng anh Tấn đã tự sát. Trong các năm qua, có rất nhiều vụ nghi can, nghi phạm tử vong khi mới bắt giữ. Một con số thống kê được Bộ Công an công bố hồi tháng 3 năm 2015 cho thấy, trong khoảng thời gian 3 năm, từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014, đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giam, trại tạm giam trên toàn quốc. Bộ nói nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát. Báo chí Việt Nam đưa tin đã có nhiều trường hợp chết người tương tự từ năm 2016 đến nay, nhưng chưa có con số thống kê chính thức từ một cơ quan nhà nước.